mình trong một tích tắc là mình thấy quá là nhiều tâm nó sanh khởi, bởi vì trong một cái búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Mấy vậy không? Sư lấy một ví dụ như quý vị thấy là mà người ta thắp đuốc á, mỗi người cầm cái đuốc mà đi vòng vòng cái này, mình ở xa mình đâu có thấy từng cái đuốc nữa, mà mình thấy một vòng lửa, đó là gọi là ảo giác đấy. Mình không thấy một từng cái một mà mình thấy một cái vòng thôi, thì trường hợp như thế nào cái tâm cũng vậy, bởi vì nó rất là nhanh, nó xảy ra cùng một lúc, do đó mình có cảm tưởng là rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh. Bây giờ tại vì sao mà mình không có nhận ra được tâm tham tâm sân, mà mình phải đợi tới lúc một lát sau mình mới nhận ra được, là bởi vì tại vì sao, là bởi vì cái chánh niệm của mình không có bén. Sẽ lấy ví dụ này, lấy ví dụ như bây giờ ai mà nói gì mình một câu á, làm cho mình không vừa lòng, là trong này nó đã nói rồi mình không thấy, mình nổi sân, mình bực bội, mình nói lại cho một lát nữa là chấn động quá, lúc đó mình nói ô mình sân. Thật ra là nó có những cái dấu hiệu nó báo trước cho mình rồi, nhưng mà tại vì mình chưa có thuần thục, do đó mình không thấy. Cũng giống như là đó, cái gì thấy khi mình đau không, đâu phải tự nhiên đụng cái mình ngã lăn mình đau đâu, bắt đầu nó có cái sự khó chịu rồi, nhất nhất cái đầu nó thấy choáng váng cái gì đó, nhưng mà trước đó nó đã có những triệu chứng khác nữa mà mình không thấy. Thành ra cái sự tu tập của mình là làm cái sao để mình thấy càng sớm càng tốt tất cả những cái triệu chứng gì tới. Cũng giống mình nói bệnh hoạn vậy, lấy ví dụ một người mà bây giờ đau bị ung thư rồi, vậy đâu có phải là ngày hôm nay mới ung thư, nó là cả một cái diễn trình, một cái những cái thói quen gì mình làm từ trước, khi một chút bây giờ nó mới trở thành bệnh hoạn. Có vậy không? Cái sự thực tập của mình để là mình càng sớm mình càng nhận ra được rằng là có những cái dấu hiệu cho thấy tâm của mình nó phiền não và mình xử lý liền. Rồi lấy một ví dụ ha. Có một lần đó, sư cho trình pháp, cái cô đi kia, cô nói với sư là cô muốn gặp sư sau cái giờ ăn cơm. Sư nói thôi bây giờ đó, hôm nay là ngày nghỉ, ngày lễ, thôi cô dù xuống ở dưới cô hành thiền đi. Rồi xong rồi đó, sư tại vì bữa trưa sư dùng cơm xong rồi, sư cũng mệt, sư muốn nghỉ chút, buổi sáng làm mệt rồi, nhất định không chịu, tôi phải muốn gặp sư bởi vì đến khi mà tới cô hỏi cũng có chuyện gì tào lao không à, không ăn nhầm gì, cái tới vấn đề thực tập ở trên á, thì trong khi mà cô nói tâm của sư rất là khó chịu, cô nói câu nào tâm sư nó khó chịu, bởi vì mình khi mà cô biểu sư lại sớm và gặp cô thì sư cứ nghĩ rằng cô, những cái chuyện rất là quan trọng liên quan tới cái vấn đề tu tập của cô, nhưng mà thật ra hỏi cho kỹ là cô nói cái chuyện gì đâu liên quan tới bà má của cô rồi vậy đó, không có cái gì liên, không có gì tới cái chuyện mà tập, thì cứ mỗi lần cô nói tâm sư nó chấn động, mỗi lần cô nói tâm sư nó chấn động, khi mà nó chấn động như vậy là sư biết sư mở miệng sư sẽ nói bậy. Thấy không, mình phải tập một thời gian mình mới thấy cái tâm trạng, thấy tâm mình nó rất là chấn động, khi ai nói cái gì mà mình khó chịu, mình tức thì mình mở miệng ra là mình biết đặt rồi, mình nín đó. Cái đoạn tiên á là mình nói cho đã, mình biết mình giận, phải không? Tới một giai đoạn tới nữa mình mở miệng ra là mình biết mình đặt rồi, mình nín. Cái tới nữa là nó là trong này nó căng quá là mình được không nói nữa. Cái vậy thôi, chung gì trên cứ đi từng giai đoạn, cái tâm của mình nó làm việc và nó có cái hệ thống ghê lắm. Khi mà mình khám phá ra được thì mình sẽ biết lý do tại sao. Hiểu ha? Quý vị có cái gì khó khăn nữa không trong cái vấn đề thực tập đó? À, hỏi đi để rồi, tại vì những cái câu mà cô hỏi thì nó liên quan tới vấn đề tu tập đó, mình hỏi đi.
Con không biết, con có nghe nói là có cái loại thiền mà bảo hộ, ví dụ mình trước khi mình thiền mình phải tập cái đó để cho mình bảo vệ mình.
Cái đó là sư Thích Hỷ vừa làm đó, có bốn pháp thiền bảo hộ cũng được. Nếu mà mình cảm thấy cái tâm của mình đã yếu, đó là chỉ là phương tiện thôi. Sau bây giờ sư lấy mình nói tâm tư này. Mình nói là bây giờ trước khi mình tập thiền mình phải rải tâm tư. Bạn đã có tâm tư đó mà rải. Bạn với một tâm bạn rất là trao động, tâm phiền não tham sân si từ đâu mà có. Vậy thì mình làm sao? Mình ráng thôi. Cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an. Mình nói thôi chứ mình đã ăn đâu. Vì vậy, Ngài Hòa Thượng Sư U Minh, thầy của sư, Ngài nói, đừng có rải tâm tư kiểu đó. Mà hãy tập thiền tứ niệm xứ đi. Cái tâm mình yên rồi. Lúc đó, đó là lý do tại sao buổi tối mình rải tâm tư. Buổi sáng mình ngủ dậy mình cũng đã có tâm tư đâu mà rải. Hồi xưa sư học với Ngài Hòa Thượng Usilanda, cái sư Kính Hỷ là vậy đó. Sáng sớm dậy là rải tâm tư. Bùng ngủ muốn chết à. Gục lên gục xuống mà tâm tư cái gì. Hòa Thượng sư mới nói đừng làm vậy. Làm vậy mình mất thời giờ. Bây giờ đó mình tập thiền tứ niệm xứ suốt ngày. Cái tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng rồi. Lúc đó là cái lúc mà tâm mình không có sân hận. lúc đó hãy đại thanh tịnh. Bởi vì tiếng Pali từ là cái gì? Là metta. Mà metta có nghĩa là adosa. Adosa là không sân. Dosa là sân. Adosa là không sân. Mình tập thiền tâm mình nó yên tĩnh vắng lặng. Lúc đó bây giờ mình không sân chứ. Bây giờ mình thấy rải tâm từ. Đó là lý do tại sao mà trong cái pháp mà sư thực tập đó, các vị không có tập tâm từ. Sư hỏi tại sao vậy? Các vị nói mình đâu có tâm từ đâu mà tập. Mình có tâm từ đâu mà rải. Vì vậy, có thể đây là một cái phương pháp để mà gọi là kia bằng là mình trấn an mình vậy thôi. Bây giờ mình ngồi thiền tâm mình dao động quá, mình rải tâm từ để mình đừng có những cái niệm sân hận trong khi mình ngồi thiền. Có vậy thôi à. Nhưng mà thật ra, khi mà tâm mình đã sân rồi thì mình nói cái gì nó cũng sân. Chỉ khi nào mà tâm mình thật sự vắng lặng, lúc đó mình mới bớt sân. Mà tập thiền tứ niệm xứ, duy trì chánh niệm, thấy nó tâm nó suy nghĩ. Sân lại nó suy nghĩ biết, trở lại hơi thở, suy nghĩ biết, trở lại hơi thở. Tự nhiên tâm mình dịu từ từ xuống. Đó, lúc đó muốn rải thì rải. Rồi ví dụ như mình niệm Phật để là bảo hộ mình. Đúng ra niệm Phật chỉ dành riêng cho những người niệm Phật mà thôi. Còn mình tập thiền tứ niệm xứ, mình quan sát tâm này. Cái tâm, tại vì sao mà tâm mình phải niệm Phật? Vì tâm nó lo sợ. Tại sao mà tâm mình lo sợ? Tại tâm sân cho nó lo sợ. Thấy không? Mình phân ra từ từ thì mình thấy mình niệm Phật là chỉ mình làm để mà trấn an mình thôi à. Ví dụ như mình có chuyện gì cái mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình trấn an vậy. Nhưng mà thật ra đâu có trấn an. Khi mà nó quá trời thì mình cũng nhảy tưng tưng. Vì vậy bốn cái thiền che gọi là thiền che chở đó, đây là cái mà sư học cái sự kinh hỷ lúc mà tụi này mới tập đầu tiên. Càng lúc sư tập các vị này nói mấy cái này chỉ là cái một trấn an thôi, không thật sự đâu. Tại vì sao? Tâm mình đang sân, mình không quan sát cái tâm sân của mình, lúc đấy là mình đối đầu với nó này, để mình hiểu tức thì này, mình đi dùng một cái khác để mình đè cái này xuống, thì là mình chỉ biết cái này thôi mà mình không hiểu nó, hiểu không? Ví dụ như con mình á, nó nổi sân chẳng hạn, nó bực bội. Bây giờ đó, mình đừng có bực với nó. Cái phương pháp dạy con là vậy, mình đừng có bực bội với nó. Mình dùng lời lẽ, mình nói nhẹ nhàng nó. Rồi mình giải thích tại sao mà không được làm như vậy. Còn mình đánh đập hay là mình chỉ la, mình nói vậy thôi. Cái nào hay hơn? Bây giờ nó đang sân này, mình đừng có la. Mình đừng có nói nữa, để yên. Khi nó dịu xuống rồi đó, lúc đó mình mới giải thích. Hồi nãy là con đòi cái đó là không được à. Con phải ăn cơm trước rồi con mới ăn bánh sau, cho con không có cơ hội đồ ăn bánh trước. Thấy không? Là nó hiểu tại sao má nó bực. Vì vậy trong cái sự thực tập thiền á, mình muốn cái gì cũng được hết trơn á. Mình muốn làm cho tâm mình yên thì mình làm những cái đó, tâm mình mới yên xuống. Như là cái phương tiện. Nhưng mà nó không đi vô cái thuốc ráo. Vì vậy sư tập cái thiền trai chở rồi mấy năm trời, thế nổi sân vẫn nổi sân như thường. Sáng sớm nào cũng vậy, cũng tâm từ, không có từ gì đâu. Ta nói lơ mơ mình cũng sáng ta. Bởi mình không quan sát cái tâm của mình. Mình không canh chừng tỉnh giác chút nào hết trơn à. Mình gặp bạn bè là mình nói cố sát là tự nhiên. Ai phản bác cái là mình bực bội liền. Có thầy sư nói rằng là mình ở trong gia đình của mình, mình phiền não nhiều hơn ở ngoài. Tại vì sao? Tại vì cái người ở trong gia đình của mình là mình dính mắt bên ta này. Ai mình nói được, cha em mình nói không được, chị mình nói mình không chịu, con mình nói mình không chịu. Rồi cái thứ hai nữa là với người trong gia đình đó, mình ít khi mà mình dè chừng lắm, mình thả lỏng à. Ví dụ như ở sở hay là ở chùa là ở chỗ nào đó mình đi ra mình tiếp xúc ở ngoài, để dễ ra mình nói cái gì mình cũng dè chừng, mình sợ lắm, mình cẩn thận lên, anh lãng tiếng nói, còn về nhà là hết rồi. Gặp ông chồng, gặp bà vợ là thôi, có cái gì trong cuộc đem ra hết. Đem ra mà ông bà hay là ông chồng mình hay là bà vợ của mình nói lại một câu là mình nổi điên. Tại vì lúc bây giờ cái tâm của mình nó không chánh niệm chút nào hết. Hiểu tôi nói không? Vì vậy cái sự thực tập của mình là cái sự về lâu về dài, chứ không phải là gọi là nước sôi nước nóng mà làm cho nó yên xuống. Nước sôi nước nóng làm cho yên xuống thì được, nhưng mà rồi chẳng hiểu gì hết trơn. Mình chịu khó, mình đối đầu nó hoài, mình tìm hoài thì mình hiểu ra rồi thì mình tập, mình mới thấy nghĩa là cái giải pháp gọi là lâu bền đó. Còn ví dụ mình đang nổi sân, thôi kệ, bỏ qua. Nói cái miệng không, đâu bỏ qua. Nó bỏ là bỏ cái miệng thôi. Không bỏ được. Đấy. Hiểu không? Cô nghe hiểu không? Nghe kịp không? Gì đỡ quý vị? bây giờ nói chuyện ngũ gật nè, đọc cái bài này ngũ gật quý vị nghe. Có cái cô này, cô hành thiền một cô ngũ gật, làm với con mình cô cho mình không gật quá không? Có không? À, ai cũng gật cái trần, giờ thầy mô Phật, thôi mình đọc thì tốt đúng rồi. À, có ông kia ông nói, tôi thấy Đức Phật ngồi trên rất là yên, mà dưới này quý vị sao mà cũng đồng ý với Phật? Yes sir, yes sir, yes sir. Thưa thần thiền sư, con ngồi thiền quan sát các đối tượng rất là rõ, nhưng mà tự nhiên con gật, gật làm con tâm sáng lên, rồi con tiếp tục gật nữa. Con hiểu một lúc mà tâm mà gục đã sáng rồi thì là nó phải sáng chứ, mà tại sao mà nó gục nữa? Cô này không hiểu tại sao. Tôi ngồi thiền tự nhiên gật, à, làm vậy sáng rồi, sáng rồi, sáng bừng rồi, mà tại sao ngăn lát niệm 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 phòng xếp gật nữa? Gục tức là phiền não, tức là hôn trầm đã có mặt, niệm lực yếu, tâm không thích thú quan sát vào đối tượng nữa. Khi bạn ngồi thiền mà bạn gục, có nghĩa là cái tâm của bạn làm biếng rồi. Mà trước khi mình làm biếng là nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, nó đang ở trong phòng xếp, ở trong hơi thở, ở trong tiếng động chẳng hạn, thì tự nhiên nó chạy cho khác. Nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện này, chuyện kia, tâm bắt đầu yếu. Rồi một thời gian lâu mà mình không để ý, nó yếu, 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 yếu. Đó, hôn trầm nó nhảy vô rồi. Bởi vì khi lực tâm mà yếu là phiền não, hôn trầm là phiền não mà tâm si, nó nhảy vô. Vì vậy anh chị em để ý cho coi, người nào mà suy nghĩ nhiều, ngồi suy nghĩ một lát sẽ gục. Mới đầu suy nghĩ là nó căng lắm, không gục đâu. Nhưng mà suy nghĩ lát tâm nó yếu rồi là hôn trầm nó nhảy vô. Vì vậy ông thực sự giải thích, khi bạn ngồi thiền mà tâm bạn hôn trầm, bạn gục, tức là cái tâm của bạn nó không làm việc. Tâm nó không có sinh hoạt nữa rồi. Mà không làm việc nghĩa là sao? Nghĩa là nó không biết cái gì đang xảy ra. Lấy ví dụ mình biết hơi thở vô và hơi thở ra chẳng hạn, biết nó đang vô và đang ra. Còn đằng này nó lấy biết mà mờ vậy thôi. Hoặc giả là phòng xẹp chẳng hạn, phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp. Nó nói cái miệng vậy thôi, nhưng mà trong này nó muốn làm gì làm. Siêu sưu tập là vậy đó. Phòng A xẹp A, phòng A xẹp A, nói dữ lắm. Nhưng mà khi buồn ngủ làm như đúng là cái lấy vô sắp xếp mà. Phòng xẹp, cái lát nó tùm lum tài la. Phòng ra xẹp, xẹp ra phòng, nó cái gì tùm lum cái nó gục. Tức là cái lúc đó là cái bộ máy của mình nó không có làm việc nữa. À, khi không làm việc nữa, tức là tâm không sinh hoạt nữa, thì tự nhiên tâm tự nhiên bắt đầu nó gục. Vì bạn không áp dụng trí tuệ cho nên tâm không được tiếp sức nên yếu trở lại và hôn trầm tràn ngập một lần nữa. Cô này cô nói rằng là khi nó gục xuống, tôi ngước lên là tôi thấy rất là sáng rồi, mà tại sao nó tiếp tục? Thì cô nói là ông nói cũng giống như mình đi cái trớn mình đang chạy vậy đó. Mình đi lên, nó tuột xuống, là mình ráng. Mình đi lên một khúc, nhưng mà ráng là phán tiếp tục nữa. Sau đó phải có cái gì nó tiếp sức cái tâm của mình. Lấy ví dụ, bây giờ các anh chị em ngồi mà thấy nó gục chẳng hạn, biết mình gục rồi nè. Cái bực bội là tâm nó yếu nè. Do đó anh ta nhắc mình đừng có bực. Nó gục là gục, chuyện của nó thôi. Nó gục, bây giờ mình biết gục rồi. Thì bây giờ mình cứ đơn giản mở mắt ra. Mở mắt ra tức là bây giờ mình dùng trí tuệ, mình dùng chánh niệm để mình tiếp sức cho tâm của mình. Nhắc nhở, bây giờ nó có nghe không nè. Nãy giờ nghe có nghe gì, cho hàng cái đồng hồ cứ tích tắc, bây giờ coi lại coi thử có nghe tích tắc không. Đó, đồng hồ thì bên này mà đôi khi mình nghe tích tắc bên này bị tâm nó mơ mơ màng màng mà. Là một chuyện. Rồi đó, cái dễ nhất là ở trong thân của mình, ví dụ mình ngồi siêu nó tắt điểm đụng chẳng hạn. Giờ đây tay đụng nhá, biết không? Ha, tay đụng. Mông bên mặt, mông bên trái, mình hướng tâm mình đi vậy. Hướng tâm mình đi tới đi lui vậy. Làm một lát là nó tỉnh dậy, mà cái thứ nhất mở mắt ra đã. Cái thứ hai mình hướng cái tâm mình đi các cái điểm đụng làm giúp cho tâm mình nó sáng lên. Mà cái cần thiết quan trọng nhất để mà đối trị cái hôn trầm ngay từ lúc đầu mình ngồi đó, mình cứ nhắc mình hỏi quá trình cái tâm của mình nó có biết gì không nè. Vì đang ngồi đó đang biết cái tự nhiên làm nó lạc, làm như nói ủa sao nói chuyện với cô Diệu lạc, sao khi thấy vậy, làm như nói chuyện với ai, nói chuyện với má mình, hay là ủa sao mà giờ này ngồi thiền mà sao bỏ đi ra nữa, mình nói giống nói khơi khơi vậy. Tại đó là hôn trầm đấy. Cái đó là giống mơ vậy đó. Mình ở đây mà mình tưởng đâu mình ra ở ngoài, là mình đi ngồi, đang ngồi mà mình tưởng mình đang đi kinh hành, hay mình nói với người này người kia. Cái đó là mơ rồi. Vì vậy khi mà anh chị em thấy làm như có cái trạng thái nó khác là mình biết, nhớ mở mắt ra. Xem thử qua thử, nãy giờ mình quan sát đối tượng gì, phòng xếp mình có biết không? À, tiếng động mình có biết không? Xúc chạm mình có biết không? Cứ nhắc hoài như vậy. Rồi là check với nó, thì tự nhiên nó sẽ nó bớt cho mình. Mà cái là phải quay ngay từ lúc đầu. Tôi hỏi cô, chỉ cho trong khi cô tập cô có thích thú không? Nếu mà cô không thích thú, do đó cô ngủ. Dạ có chứ. Mà có mà lại sao lại câu cá? Tức là hôn trầm đó. Ta bên bên Trần Thiền đó họ dùng cái từ là câu cá. Cứ ngóc xuống, bước lên, ngóc xuống, bước lên. Hoặc giả là cái máy dầu đó. Cái máy nó hút dầu đó ha. Mình thấy đó. Hút. Nhiều chữ lắm. Câu cá. Câu cá tức là hôn trầm đó. Hỏi nãy giờ nói sư nói cái cô kia, cô vô cô kia giùm tư cái cô đó, tôi có câu chuyện, cô hoan hỉ kêu giùm. Nói dạ con kêu không được, hỏi tại sao, dạ cô đang câu cá, mà câu toàn cá mập không nữa. Nếu mà cô thích thú tại sao lại câu cá, khi tâm yên nên áp dụng sự thông minh để bắt tâm làm việc, khi tâm yên tâm rất sáng, nhưng nếu không có trí tuệ, tâm không làm việc nữa thì hôn trầm xuất hiện. Sư này nói rằng là nhắc là bởi vì thường thường có những cái hành giả ngồi tâm nó yên lắm. Em thật em vậy. Rồi đó, để yên vậy cho nó êm. Thì bắt đầu enjoy. Bám chỗ đó một lát tâm mới xuống. Thành ra khi tâm yên, mình phải đặt câu hỏi. Lấy ví dụ như sư nói rằng là đối tượng có 4-5 đối tượng. Mình có thấy 4-5 đối tượng không? Hoặc giả có một cái đối tượng, có một cái tâm nó nhận biết, mình có thấy mấy cái này không? Thì khi mà mình khuyến khích, mình hỏi đặt câu hỏi như vậy, tức là áp dụng trạch pháp giác chi đó, thì tâm nó sáng lên. Vì vậy ông thiền sư nói cái tâm yên là con dao hai lưỡi. Khi mình ngồi thiền mà tâm mình yên, yên là mình có khuynh hướng mình vô đó mà hướng một lát là nó tuột xuống rồi nó buồn ngủ, hiểu ha? Rồi bây giờ nói về việc quan sát nhiều đối tượng. Quý vị cái gì mà không hiểu thì cho sư biết nghe. Hôm nay con ngồi thiền, đây là lần đầu tiên con ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau, nhưng tâm con không thấy thoải mái chút nào trời. Hồi trước giờ tôi tập thiền tới chỉ một đối tượng thôi. Hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc giả phòng xẹp. Bây giờ tôi tới đây suy dặn là quan sát nhiều đối tượng. Tôi cũng quan sát nhiều đối tượng, mà sao mà tâm tôi nó không có thoải mái, nó căng thẳng quá. Nếu không cảm nghe thoải mái, ông thầy sư nói, nếu không cảm nghe thoải mái thì phải ghi nhận cái tâm thoải mái này. Đúng ra là nhờ tâm thoải mái mình mới nhận ra được nhiều đối tượng. Nếu tâm không thư giãn, hành giả không nhận ra được nhiều đối tượng khác nhau đâu. Như vậy khi bạn ngồi thiền và bạn nhận ra được nhiều đối tượng khác nhau, thì cái đó là tâm của bạn đã thư giãn rồi đấy, chứ phải căng thẳng. Khi tâm căng thẳng mà biết nhiều đối tượng, điều này có nghĩa là mình chạy theo từng đối tượng, cái này tiếp nối cái kia. Thì lấy ví dụ này, bây giờ sư nói, quý vị ngồi thiền, quý vị nhớ có 5 đối tượng. Thiền nghĩa là mình ngồi yên và để cho 5 đối tượng nó tới. Mình chạy, thứ nhất, mình chạy vô hơi thở. Đâu rừng lát nói sư nói 5, chắc chà, cái đụng, chạy vô đụng, tức bỏ hơi thở. Rừng lát tiếng động, chạy vô tiếng động, bỏ hơi thở, bỏ cái xúc chạm chẳng hạn, nghe không? Tức là các bạn đang đi vô từng đối tượng một, làm cái này nó là căng thẳng đấy. Ông nói một cách mình biết cái tâm của mình nó có biết gì không, là ông nói bây giờ đừng có tập thiền, cứ ngồi yên vậy. Đó, lên ghế ngồi. Qua thử mình nghe cái gì không? Đó, lúc đó là tâm thật sự thư giãn. Đó, ví dụ mình ngồi tự nhiên có cái máy ù nó ra. Xưa, chiều hôm nay sư ngồi sư nghe có ai mà thở mạnh lắm. Đó, sư không biết quý vị có nghe không? Đây mình sư nghe. Rồi có một cái máy gì nó chạy hoài vậy đó. Đó, thì quý vị thấy không? Mình ngồi, mình nhắc mình ngồi yên đi. Để yên, đừng có cần tu gì hết trơn, hành thiền. Ngồi yên coi thì nghe cái gì. Cái đó là tâm nhìn thật sự đó. Cái đó là tâm rất là thư giãn. Vì vậy ông thầy sư này cũng nói rằng cái người nào mà tập thiền mà cái đầu nó bị căng thẳng hoài, cái đầu nó đau nhức hoài là cái người đó trú tâm nhiều quá. Ví dụ như hồi nãy má của cô Mai đó, cô đó, cô lại, cô hỏi sư, cô nói sao mà tôi niệm hơi thở mà sao mà đầu căng thẳng. Thầy sư hỏi bây giờ niệm cách sao? Thì bà cụ nói rằng là niệm hơi thở mà thêm A Di Đà Phật nữa. Thở vô A ra Đà Phật, vô A ra Đà Phật, nó mới dễ, nó mới mệt chứ, đúng rồi. Bởi A-di-đà Phật là cái tiếng rất là đều, còn hơi thở mình thì ba hồi mạnh, ba hồi yếu, ba hồi ngắn, ba hồi dài, thấy không? Nó ngắn, thì mình nó A-di sao được, thì nó di một, thì mình luôn, mình muốn cho A-di thì mình kéo nó ra, nó mệt, đúng rồi, gì nữa. Mà nó mệt thì nó căng thẳng. Vì vậy mình nhớ mình tập cái gì mình làm cho thật tự nhiên, một cái, hai cái thôi. Khi mà mình nói mình quan sát nhiều đối tượng nên là mình đứng yên để cho nó tự động nó biết. Cũng giống như bây giờ đó, quý vị ngồi đó, sư nói quý vị nghe phải không? Sư nói quý vị nghe qua để ý cái tiếng u u u nữa. mình nghe ra ba cái cùng lắm cơ, chứ không một cái đâu. Vì vậy mình hết để nó càng tự nhiên bao nhiêu thì sự thực tập của mình nó sẽ càng tiến bộ bao nhiêu. Đây là cái nguyên tắc mà sư không bao giờ biết trong khi thiền tập. Làm cái gì sư cũng cố gắng sư chú tâm chặt chẽ. Sư nghĩ rằng mình phải chú tâm, mình phải để ý ra mới được, mà ta ra không phải. Làm lát nó mệt rồi làm cái này. Mà có một cái đằng sau mà mình không thấy, và cái này là cái mà làm cho sự thiền tập mình không bao giờ tiến bộ, đó là cái ngã. Tôi đang cố gắng, tôi phải tinh tấn, tôi tu tập của cái gì đó. Mấy cái tôi ta, cái đó rất là nguy hiểm. Mấy cái đó là nó làm cho mình xuống địa ngục là vậy đó. Là bởi vì mình chấp tôi ta, tà kiến. Hành giả bây giờ nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc, tâm không mấy thích kinh nghiệm này. Tâm suy nghĩ rằng nhiều đối tượng sao lẫn lộn và hụt hẫng quá. Cái người mà tập nhiều hồi trước cứ một cái thôi, vô ra hay là phòng xếp đó, quen rồi. Bây giờ sư nói mở ra mà quan sát nhiều đối tượng làm như nó khó khăn, là bởi vì mình nghe hụt hẫng và mình cảm thấy như là sao lẫn lộn quá. Mà anh chị em sẽ thấy rằng là phải tập cho nhiều đối tượng, chứ đừng tập một cái. Là sư kể cái vụ mà sư nằm trong nhà thương chưa, cái gì nào nghe chưa, chắc cô dù là nghe được phải không, nghe sao nói cho bà con nghe thì sao rồi sao?
Đau rồi sư ráng, sư không có cho tiêm thuốc, sư chịu đựng.
Không phải, sư nói chuyện nhiều đối tượng với một đối tượng đó. Mấy năm trước sư nói vậy nè. Hồi trước á, sư tập là bùng phòng xẹp phải không? Sư thích phòng xẹp lắm, không có phòng xẹp làm như sư thiếu à. Cũng giống ăn cái gì phải có miếng cơm mà. Có những người tắc vậy, phải không? Sư phòng xẹp. Rồi bây giờ nó mổ. Nó mổ sư lấy cái thằng ra để cho cậu em sư. Thì cái gì biết là nó mổ ngay chỗ này này. Nó mổ ngay chỗ này, nó dán cái miếng plastic chịu cứng đó. Không có phòng xẹp. Nó dán chỗ này sao mà biết phòng xẹp được, chịu thua. Rồi thôi bây giờ không có chỗ này, mình chạy lên mũi phải không? Lên mũi cái việc cũng để cái chỗ hạ cho này. Rồi sao họ ráp với cái mũi. Ô, thua luôn. Nằm với cái trời ơi, nó bực quá là bực. Trời ơi, sư trình pháp trong thầy. Nói trời ơi, sư ngu, dễ sợ là ngu. Có cảm giác bao nhiêu mà sư không có niệm. Tôi nói tới 5 cái luôn. Cảm giác xúc chạm sư không niệm, thấy không? Vậy là mình khi mà mình không có áp dụng để mà mình phân hóa, mình gọi là mình rải cái tâm của mình để nó biết nhiều đối tượng, vô một cái là chết. Tập không được rồi nó bực bội khó chịu lắm. Chẳng thà lúc đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì mà yên. A Di Đà Phật đâu, nó làm cái này làm cái này, làm muốn làm gì làm, mình A Di Đà Phật trong tâm mình, phải không? Vì vậy nếu mà quý vị tập thiền mà quý vị gặp những cái trở ngại, quý vị sẽ thấy cái phương pháp mà để cho tâm nó thật tự nhiên, nó thoải mái, bất cứ để cho nó ghi nhận cái gì, cái này là không có ai dạy hết trơn, sẽ để ý vậy, để cho tự nhiên. Bởi vì khi mà để tự nhiên thoải mái là tâm làm như nó bị làm như nó bơ vơ, nó mất thăng bằng. Bởi vì người ta tập mình tập quen rồi, cứ vô trong đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A-ra-hăng là phòng xẹp, có thói quen. Bây giờ mình chuyển qua cái này nó khó chịu lắm. Đó cô, xin lỗi cô gì, chị quên tên rồi. À, cô Đức có thấy điều đó không? Khi
con,
mà cô tập
con thì không thầy, con cũng suy chỉ vậy đó, nhưng mà con cũng đi từ cái
à. Thấy không? Đó.
Con phòng xẹp xong rồi cái con nhắc tới, nghe gì không? Rồi tay xúc chạm
là... Nhưng mà từng cái một thôi, dạ, phải không? Từng cái. Vậy thì bây giờ đó, khi mà cô làm vậy nè, cô phòng xẹp xong cô nói, bây giờ có nghe gì không thì qua thử nó có thấy còn nó còn thấy cái phòng xẹp không, thấy không? Lấy ví dụ này, bây giờ đó cô nói cô đang ở phòng xẹp thế này, cô nói còn có nghe gì không, là tự nhiên cái đồng hồ nó nhảy vô tích tắc phải không? Hoặc giả là tiếng máy thấy ra nè, thì khi mà cô bắt được cái u rồi, cô hỏi qua thử mình còn biết cái phòng xẹp không, đó thì cô chạy tới chạy lui trong hai đối tượng đó. Còn không nữa là cô rớt vào cái trường hợp thứ hai, nghĩa là nhiều đối tượng lắm mà cứ cái này sẽ ăn cho đã xong rồi chạy vô cái kia rồi chạy vô cái nọ, lát cuối cùng nó căng thẳng cái tâm.
Không, cứ chạy 5 vòng
vậy đó. Vậy không được, đó là không.
Muốn đầu có chịu gì chưa? Dạ, thành ra
con cũng tập. Từ từ đi. Thành ra đôi khi cô đừng có tập gì hết trơn, cô ngồi yên, cô qua cái tâm mình nó biết cái gì. Đó, lúc đó là đúng. Đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ ngồi làm thinh nè, nghe tiếng sư nói, mà nghe tiếng máy nó o nữa. Cái người bên cạnh mình, xin lỗi ho mình cũng nghe. Đấy, thành ra cái này đó nó rất là vi tế, mà nó rất là tự nhiên. Mình thấy càng tự nhiên bao nhiêu là mình không chịu, mình đi kiếm cái gì đâu không. Cái thói quen của mình vậy lại đi kiếm cái gì nó cao siêu mà cái trước mặt mình không thấy. Kiên bữa nay tập làm sao nói sư nghe thế này.
Bình thường
là sao, gọi là bình thường.
Hít thở
cái sao?
Hít vô thở ra,
cứ ngồi vậy hít vô thở ra thôi, còn tiếng động tiếng đồ diễm nghe gì đó.
Cũng có.
Thì đó đâu phải là hít vô thở ra không thôi. Đó hít vô thở ra mà nghe tiếng động, biết nghe tiếng động. Rồi cái tay đụng có biết không?
Biết
và hồi đó chắc là cũng quên hả? Cứ hít vô thở ra không thôi ạ. Mà nó có thấy có đỡ hơn là mấy bữa trước không?
Cũng đỡ.
Không chán như bữa trước nữa hả? Giờ thôi chắc là ở đây luôn đi. Dạ không có xe về mà sau khóa thiền sư đề nghị chú Kiên chú ở đây luôn thì là yên. Trang 123. Bài này là sư có kể cho quý vị nghe rồi mà bây giờ sư đọc lại quý vị ông này ông hỏi. Khi ngồi thiền mà tâm mình nghĩ về một nơi xa như phi châu hay sao hỏa hay mặt trăng thì tâm của chúng ta sẽ xẹt đi từ chỗ mình ngồi tới nơi xa đó quay trở lại, hay tâm chỉ ở đây rồi sanh khởi và hoại diệt? Cái câu hỏi là như vậy đó, thì quý vị nghe câu trả lời rồi ha. Để sư đọc lại cái lần nữa này. Tâm thật sự không đi đâu cả, giống như chúng ta xem truyền hình chiếu nhiều vùng xa xôi, ở phi châu, ở mặt trăng, ở bất cứ chỗ nào, nhưng mà chúng ta vẫn ngồi ở đây và quay nó. Tức là chúng ta ngồi đây ở Miến Điện, ở Việt Nam, ở Mỹ, chứ mình không chạy tới chỗ đó. Tâm không tới đó mà hình ảnh nó xuất hiện trước mặt tâm. Lấy ví dụ như anh chị em ngồi thiền mà tự nhiên nhớ tới chuyện ở bên Việt Nam, ở chuyện ở nhà mình, thì mình có cảm tưởng như là cái tâm mình nó chạy về nhà, nhưng mà không phải. Cái những cái câu chuyện ở nhà mình nó trồi trở lại trong tâm của mình vào ngay lúc này, do đó mình có cảm tưởng mà đi tới nhà, mà thật ra không phải. Cũng giống như là mình ngồi trên một chiếc xe không chạy, nhưng mà chiếc xe bên kia đấy nó lui ra, cái mình tưởng chiếc xe mình chạy là vậy đó. Thì như thế nào thì cái tâm của mình cũng vậy, mình tưởng là nó đi thật mà không phải, nó không đi đâu hết trơn. Cái hình ảnh đó, nó tới cho mình. Rồi sau đó ông kể một cái chuyện, đây là những cái người tập thiền định, cái khả năng của họ. Có một cô đó hành giả tập thiền định, chẳng phải tầm thiền nằm xíu nha. Tâm cô này rất mạnh và năng lực tâm rất là hùng hậu. Họ tới họ tập thiền tứ niệm xứ mà họ lại chuyển qua thiền định họ tập, bởi vì là thói quen rồi. Đó, nhưng mà cô này cô mới là vô cô kể cho thiền sư nghe là tự nhiên có một bữa đó tự nhiên cô bỏ cô tập thiền định nè. Cô đập và dùng hơi thở. Đó. Thì cô nói trong khi mà tôi tập thiền định vậy thì tôi thấy là năng lực của tôi rất là mạnh. Bây giờ cô này mới nói rằng mình suy nghĩ thử đi về nhà xem thứ ba mình làm gì. Cô nói vậy. Thì tức thì là cô thấy cô đi ra ngoài đường. Đi về nhà cô thấy ông già ngồi đó đang ngủ gật. Cô lại cô đánh, bố đánh ông đó. Giết mình. Ông dòng quanh quốc không thấy ai kìa. Về tới nơi thấy ông già đang nằm, đập tay thức dậy. Ông giật mình tỉnh dậy nhìn quanh quốc không có ai cả. Người ta cứ nghĩ rằng tâm cô này đi từ trường thiền về tới nhà. Nhưng thật ra tâm không đi đâu hết. Nhờ năng lực tâm rất hùng mạnh nên suy nghĩ điều gì, suy nghĩ về nhà, suy nghĩ về thành phố, suy nghĩ về con đường, sẽ thấy sự thử như mình đang xảy ra bên ngoài. Khả năng thấy cái gì thực sự đang xảy ra một nơi khá xa do cái sự suy từ cái sự suy nghĩ mình thôi. Đó là gọi là năng lực của tâm. Thì anh chị em thấy cái tâm mình nó ghê không? Nó mạnh kinh khiếp. Chỉ ngồi đây thôi, chỉ cần suy nghĩ là đi tới đó rồi, không hay. Vì vậy sư nói có một lần đó, ông Mỹ đó, ông nói rằng là một chiếc máy bay á, mà 747 á, nó mất biết bao nhiêu tầng xăng, mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu người góp sức mới chạy bay được từ đây về tới Việt Nam mà mất tới hai mươi mấy tiếng. Còn mình ngồi đây mình nghĩ tới Việt Nam, đùng một cái là mình chạy về tới Việt Nam rồi. Thành ra mình thấy cái năng lượng ở trong tâm mình rất là nhiều. Và cái người nào mà biết học và biết và hiểu cái năng lượng này sẽ xử lý nó và dùng những cái chuyện rất là lợi lạc. Còn thôi nó là cái tiềm năng để làm chuyện xấu rồi. Bởi vì mình thấy là trong cái cuộc đời này có nhiều người họ làm những cái chuyện mà rất là phi thường, phải không? Do tâm của họ hết trơn. Họ xây lên một cái nhà 300-400 tầng. Làm sao được? Suy nghĩ rất là dữ mà. Đó, cái đầu óc nó làm việc hết trơn. Thì người ta mới nói rằng là anh chị em để ý xung quanh này đó, tất cả cái thế gian này nó khởi sanh do cái tâm hết. Phát xuất từ cái tâm mà nó ra hết trơn. Không có cái tâm này không làm gì được hết trơn. Nó bắt đầu bằng cái tâm cái đã. Ví dụ như bây giờ đó, muốn xây cái bình nên đó, Thì bây giờ phải đi ngang đó mới thấy cái nhà này sao mà cũ quá, tại sao mình mua miếng đất này mình phá đi mình xây cái binh đinh chẳng hạn, thấy không? Nó bắt đầu cái đó rồi. Ví dụ như mình thấy những cái dự án, những cái tòa cao ốc rất là lớn ở bên Dubai đó, là cái ông mà ông hoàng đó là ông có cái ý là khai thác rồi. Tức là cả một cái vùng mà sa mạc như vậy là ông đem máy đem móc tới, ông sử dụng phương tiện rồi ông biến thành một cái thành phố rất là tối tân. Thì nó bắt đầu bằng cái tâm hết trời. Một tiền sinh khác định tâm rất mạnh, nếu có ai mất hay để quên chỗ nào đó một món gì, đến hỏi người này, y chỉ ngồi yên suy nghĩ về món đồ là thấy ngay món đồ nó đang ở đâu. Có ai hỏi một người nào đó ông A ông B đang ở đâu, người này ngồi yên suy nghĩ về ông A ông B sẽ biết hiện tại ông ấy đang ở chỗ nào đó và nói cho ta nghe. Nó bây giờ nó cũng giống như là cái máy điện thoại của mình vậy, phải không? Cái iPhone của mình mà mất nó kiếm được. Cái gì nghe chuyện đó không? iPhone của mình á, mất nó track được, nó biết iPhone của nằm chỗ nào. Thì cái tâm của mình nó cũng làm việc như vậy đó. Mình mạnh kinh khiếp lắm. Nghĩa là ông này ngồi, chỉ cần hỏi người đó là cái gì, nghĩ tới người đó là biết người đó đang ở đâu. Hỏi người nữa làm mất cái đồ gì, đưa cái đồ vật đó, hỏi cái đồ vật đó là vật gì, là tự nhiên cái mai, tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ về cái vật đó, nó lại nó kiếp. Nó giống là máy định vị của computer bây giờ vậy thôi, nha. iPhone này rồi nó làm việc vậy thôi. Đây là sức mạnh hay năng lực của tâm, định hay năng lực của thiền định tương tự giống như một dạng thần thông đấy. Đó. Vì vậy cái thiền định này nó cũng mạnh kinh khắc sao. Mình tập được cái thiền định này là cũng tốt lắm, nhưng mà nó để chỉ mà làm cái chuyện đó thôi, cha không có phát triển trí tuệ bao nhiêu. Thưa thầy, con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít, nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia. Đôi khi nó đi chơi bên Việt Nam, nó ngồi qua, nó đi chơi bên Việt Nam rồi qua lại bên Miến Điện rồi trở về bên Mỹ, nó chạy tới chạy lui hoài. Tâm con thấy lăng xăng quá, nó đi hết chỗ này tới chỗ kia. Đừng nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, thầy sư trả lời. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ là tâm mình nó phóng tới đây, nó đi về Việt Nam rồi đi qua Miến Điện rồi trở lại Mỹ, rồi đi qua Mỹ rồi trở lại đi tới đi lui. Mà phải nghĩ rằng tâm của chúng ta nó sanh lên rồi hoại diệt chứ không đi đâu hết. Câu chuyện xảy ra bên nhà ở Việt Nam hoặc giả bên Miến Điện hoặc bên Mỹ, bây giờ trạo lại mình nhớ lại xuất hiện trong tâm của mình và mình đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng nhớ đang sinh hoạt có bấy nhiêu đó thôi. Không có một cái gì hết trơn trong này. Nó không có một cái tâm nó không chạy đi đâu hết trơn, chỉ sanh khởi hoại diệt thôi. Mà mình nó sanh khởi hoại diệt như vậy mà mình thấy không? Tất cả những cái gì nó cũng biết hết, đem tới trước mặt nó hết trơn. Đó là lý do tại sao mà trong cái sự thực tập mình chú trọng rất nhiều về tâm là vậy. Thưa thầy, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa? Đó là cái câu mà cái cô mà cao cao đó, cô hỏi sư đó, cái tâm nó ở đâu đó. Tâm không ở đâu hết, tâm không ở ngoài, không ở trong, không ở trên, không ở dưới. Tâm sanh lên, tại vì sao? Tại vì có đối tượng cho nên tâm sanh lên. Thấy không? Tại đối tượng cho nên tâm suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như anh chị em thấy mình, có cô kia cô nói, tôi bà kia bà trình pháp mà bà nói rằng là con ngồi tự nhiên con nhớ lại là con bị ông chồng con đánh. Con nhớ lại là ông chồng con đánh con mà ông quất ngay chỗ, cái ông tát trật xoay cái quấn ngay cái chỗ chỗ này. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, tự nhiên có cảm giác đau. Thì ông thầy thiền sư nói, cái này là do tưởng. Mình tưởng là lúc đó câu chuyện xảy ra, bây giờ mình nhớ lại cái tâm này nó tưởng. Tưởng rồi mình cảm giác đau chỗ này. Cái chuyện thì chuyện trình pháp bên này, vậy mà cô kia ngồi bên kia khóc. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì khi bà này trình pháp nói rằng là bà bị chồng đánh, tôi cũng nhớ lại 20 mấy năm trước tôi bị chồng tôi đánh. Mới có 20 mấy năm. Em dễ sợ không? Ngồi khóc bù ru bà la vậy. Thành ra mình thấy, thành ra cái ký ức của mình nó không bao giờ mình xóa được hết trơn. Không xóa nó được. Nó luôn luôn nó nằm đó. Thế mà đúng một cái là tự nhiên trụ trở lại, đúng một cái nó sống trở lại. Vì vậy cái sự thực tập của mình là làm sao khi ký ức sống lại bạn xử lý nó như thế nào. Chứ không phải là mình có thể xóa nhòa những ký ức như thế này. vì những cái buồn đau khổ trong tâm mình nó rất là nhiều và mình giữ nó rất là nhiều năm, đôi khi cả 20-30 năm như trường hợp cái cô đó theo. Rồi bây giờ thình lình nó sống trở lại rồi mình tính sao? Thầy sư nói bây giờ mình tập để mình nhắc mình, thứ nhất đây là tâm tưởng nhớ, tâm đang tưởng đang nhớ lại, câu chuyện đã xảy ra rồi, tâm chỉ tưởng nhớ là thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên, nó tưởng nhớ là việc của nó mà, bởi vì đối tượng đó, do đó tâm nó khởi động nó nhớ. Đây là một tiến trình nhân quả của thân và tâm, vì cảnh đó, do đó bây giờ tâm nó nhớ lại cái chuyện tự nhiên, đừng có lý tới, để yên nó thôi, và cũng đừng để cho cái tâm mình sao trao đảo dao động, là cứ mỗi lần mà mình nhớ tới chuyện đó rồi mình buồn, mình khổ, mình khóc lóc là mình làm cho cái chuyện đó nó càng ngày nó càng rõ trong tâm của mình. Nhắc nhở chuyện nó qua rồi, xong rồi, ông đánh mình là xong rồi, bây giờ có lẽ là ông giờ cũng chết nữa rồi, cũng có nữa, có vậy không? Thì thôi kệ, để yên, không sao hết. Bây giờ mình ra mình tu, bây giờ để mình, vì là ta đánh mình là cũng có cái nghiệp của mình nữa, do mình tạo cái nghiệp ác trong quá khứ, bây giờ người ta mới đánh mình. Vì vậy ông thầy sư nói mình nhắc mình là câu chuyện xong rồi, bây giờ tâm mới chỉ suy nghĩ lại thôi. Nếu mình cứ là đắm chìm trong đó để mình buồn, mình đau, mình khổ, mình không được giải quyết vấn đề, bởi vì con người nó chết rồi, cái người đã sống, đã đi qua trong đời mình rồi, không còn sống nữa. Đó là mình cách xử lý nó như vậy đó. Rồi mình tập hoài mình mới thấy rằng nó trỗi lên, nó làm xúc động, rồi mình dòm nó tắt, rồi bữa nào nó trỗi nữa xúc động, cứ làm hoài vậy, có lợi lạc gì đâu. Mình mới thấy là nó sinh hoạt một cách tự nhiên, rồi mình bám cho nó, mình buồn, mình khổ. Không giống chiếc xe này chạy ngang, mình thấy thích, mình nhảy lên. Mình chạy lên, mình đi lăng xăng, rồi nó thả mình xuống, rồi mình đi bộ về. Rồi chiếc khác tới, tâm của mình là vậy đó. Nó nói, mình thích quá, mình chạy theo. Bám, chạy lên, mệt quá, thả mình xuống, rồi mình đi theo chỗ khác nữa. Cứ như vậy hoài, một lát mình thấy vô ích. Nó suy nghĩ gì, chuyện của nó. Ký ức nó đã xảy ra rồi, nó không còn, mình không có làm gì được hết trơn. Mình ở đây, mình phải nhớ, mình xử lý cho nó cho đàng hoàng. Chứ thế còn không nữa, mình sẽ đắm chìm trong đó. Mình đi địa ngục chả ai đi địa ngục, phải không? Đó, mình buồn, mình khổ nhiều quá rồi mình đau, mình ốm rồi mình chết, ai đi địa ngục đây? Người ta đâu có đi địa ngục, mình đi địa ngục. Vì vậy đôi khi mình không có tu tập, mình đem những cái chuyện vô ích, đem vô tâm mình, để mình buồn, mình đau, mình khổ. Mình sẽ là cái người đi xuống ác đạo chứ không phải người ta. Đó, sư nói là trường hợp ví dụ như trong gia đình của sư đó, có cái anh chị đó, giận nhau đó, anh chị em mà giận nhau mà không dòm mặt luôn, lời qua tiếng lại, nói tới nói lui rồi giận nhau. Người ta nói rằng là mình mà ông trời đó mà giận nhau mà đánh đổ, không đậu trời chung, có ông trời, có một ông trời không đậu trời chung, thì quý vị thấy dễ sợ không, mà làm sao không đuổi được ông nào mà ông ở đây này, làm sao mình không đuổi được, mà tôi giận đến nỗi mà tôi không muốn đuổi trời chung với bà đó, thì dễ sợ không đó. Rồi sư khuyên lơ hòa, sư nói không được. Rồi sư nói, thôi thì bây giờ để chịu thua thôi, cho mình không nói gì trơn, người ta đuổi, người ta vẫn giữ tâm sân hận như vậy thì thôi, đành chịu thôi, không có làm gì được hết trơn. Rồi đến khi mà chị này đau, rất là nặng, bà chị sư bà đau nặng lắm, rồi ông kia, ông nói lại thăm, trời ơi, bà đang nằm vậy mà, bà đang đau vậy mà, bà nghe ông nói lại thăm, bà la ông chồng, bà nói, đừng có kêu thằng cha nó tới đây. Khi sau khi mà bà lành rồi đó, chồng nói lúc đó là cái mặt của em là như con quỷ, lúc đó là không phải má nó nữa đâu, mà tôi thấy cái mặt má bà giống như con quỷ vậy đó, chứ sợ không. Lúc đó mà lơ mơ mà chết một cái là đi tới đâu phải không? A tỳ địa ngục không? Thấy không? Đang nằm đó, bình nặng. Nói bây giờ anh nó mới lại thăm em đó. Bà hùng vậy, bà hết đau luôn, nấu sân hết đau. Sư kể nhiều chuyện quá, người ta nói sư nhiều chuyện. Nói sư tí dụng nhiều chuyện lắm. Thôi đủ rồi chứ gì nữa.
Cái đó không phải là chuyện, cái đó là thực tế. Cái đó vậy mà mình nhớ dễ hơn là lý thuyết nói. Con thấy mấy cái câu chuyện đó là tốt. Tại vì con nghe cái đó thì con nhớ tới cái cảnh nó vậy thì mình sẽ nhớ dai hơn là mấy cái lý thuyết nói.
Có một năm sư nhớ có một sư đi, sư đó là sư chưa tu, sư đi sư còn cư sĩ, sư lái xe cho một vị sư không nói tên là vị nào. Ông sư đó nói anh Dũng, chỗ đó sư ở nhà ông ở đời sư tên cũng tên Dũng, đi với tôi đi lại đi tụng đám. Thì tôi nói đi đâu vậy sư? Hồi đó tụi này ở trong rừng á, nó đi lên tuốt trên Đà Lạt đi gần 2-3 tiếng. cái sư hỏi đám ai vậy sư, nói là có một ông sắp sửa chết rồi, ông này là ông tướng là gì đó. Cái rồi cái đi mà không biết lúc đó là ông khi mà lên là ông đã chết rồi, nhưng mà khi lên đến đó là thấy ô trời ơi, vợ một, vợ hai, vợ ba tới giành nhau, nghĩa là tá lả tùng lum, nghĩa là trong ngay nhà quàng luôn, làm cho ông sư cúng tụng kinh không được nữa. Vì bà kia tới thì bà mà vợ thứ nhất á, bà không muốn bà kia tới, mà bà kia bà tới bà nói bà chỉ thắp nhang thôi. Vậy mà bà vô bà chưa lấy nhang là bà này nhảy ra, đang mặc đồ tang rồi mà nhảy ra, hai bên bà sâu xé nhau. Ông sư đâu dám tụng kinh nữa. Rồi cái anh mà mời đó, anh tới nói với sư, anh nói dạ thôi chắc giờ không được đâu, thôi bây giờ con thỉnh sư đi ra đi dùng cơm. Rồi anh cũng là cúng dường rồi mới sẽ đi về thôi. Cái anh đi trên đường xa, anh kể nói lúc ông nằm trong nhà thương là một trận nữa đấy. Ông này á, là lấy bà này bên Việt Nam mà lấy rồi đó, khi mà bà này mà tới Mỹ đó, là ông bầu á, sao lại có bà này, mà hóa bà này là cái bà mà hồi xưa mà cái cô này cô nhờ mà thuê để nuôi làm công chuyện cho cô á. Cũng giống như bây giờ mình có cái sạp hàng đồ gì mình bận á, kêu một cái cô trẻ trẻ lại cô giữ giùm cho mình đó, cô đó đó. Qua tới Mỹ thấy ủa nhỏ này sao đi sao đây, cái ông chồng tôi nói anh xin lỗi em, anh thương nhỏ này quá rồi, thôi bây giờ tạm thời để cho nó ở đây đi rồi mình kiếm chuyện mình đưa. Cô này không chịu, thôi một là anh thương tôi, hai là anh thương bà đó, tôi nói thôi chứ còn bồng con đi Cali ở. Rồi đến khi mà câu chuyện mà nó xảy ra đó là cái bà này mà chết á, ông này mà chết á, ông này mà đau nặng là bà này vô nhà thương thăm. Cái bà thứ nhì là bây giờ ông đi theo cái bà thứ nhì thì bà thứ nhất vô nhà thương thăm, trời ơi nào, hai bên là sâu xé nhau làm tung rụp, ông đó chết mất tiêu trong nhà thương luôn, phiền não quá chịu nổi. Rồi bây giờ nó tới nhà quan cũng làm thêm tăng nữa, như em thấy không, dễ sợ vậy đó. Cái tình dục nó cái gì, cái chuyện mà thế gian nó rắc rối, thật là rắc rối đó. Mình không, mình tu hành mình thấy sao nó phiền hà quá, mình nó ra như vậy thôi. Cái người chết rồi mà mình lý gì nữa, phải không? Họ đâu có thương gì mình nữa, họ nằm yên nó đóng rồi mà cũng giành nhau, cho người ta thắp cây nhang thôi, có ăn nhầm gì đâu, không chịu, nhất định là không muốn con mẹ nó tới đây, con vân vân vân, nói rất là dữ rồi. Thôi đừng nói nữa, họ nói suy nhiều chuyện.
Con có câu hỏi chưa?
Dạ.
Con nghe nói là mình quán tâm á, thì mình sẽ từ từ mình có cái cách mình thanh lọc tâm. Thế nhưng là những cái phiền não hay những cái gì buồn ở trong quá khứ, từ từ nó sẽ tiêu đi hết.
Dạ không đâu, nó không tiêu. Không tiêu, dạ không tiêu. Bây giờ mình nói quán tâm làm thế nào mà nó diệt phiền não này. Cái đấy mình nói tâm sân chẳng hạn. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của những cái người mà đánh lộn nhau vậy, phải không? Đánh lộn ở trong nhà thương, đánh lộn ra nhà quàng vẫn còn đánh nhau nữa. Mình ở trong cái trường hợp đó, mình sẽ thấy rằng là mình giận chi cái chuyện bà này. Bây giờ ông chồng mình á, ví dụ như cái bà thứ hai mà bà nổi điên với bà thứ nhất, bà đánh rồi đập thấy bà đã kia tới, thì bà này bà kiếm cách bà đuổi ra nữa. Mình là cái, nếu mà người tu thì mình quan sát cái tâm mình nó rất là chấn động khi mình làm chuyện đó. Mà mình không giận ta được, với là thăm cái nha có ăn nhầm gì đâu, làm cái gì mà mình làm dữ vậy. Thì đó, cái đó là dạng trí tuệ đó. Cô quan sát tâm cô hoài để cô thấy rằng có những cái mà mình chấp vô ý của mình khổ vô cùng. Tự cô hiểu, từ chính cô là, thì gọi là cái bằng mình nương tựa nên mình là vậy đó. Cô tập tâm, cô quan sát tâm, rồi cô thấy tâm cô nó bày ra chuyện này chuyện kia, nó nói, nó chấp nê chuyện này chuyện kia, mà mỗi lần nó chấp vậy nó rất là chấn động, rất là khổ. Bỏ đây này, đi sư kể một ví dụ ha. Cái anh kia anh nói với sư, nói rằng là con á, lấy vợ, nhà vợ con ở đó, nhà bên cha bên mẹ con ở đây cách nhau đi chừng 10 phút là tới thôi, cũng vùng bên Cali đó. Con nói với bà xã con á, thôi bây giờ mỗi thứ bảy đó, chủ nhật á, mình đi qua nhà bên má chơi, là tại vì mỗi lần mà thứ bảy chủ nhật á, là ba mẹ con ở nhà, rồi tất cả anh chị em con về hết, nấu nướng ăn uống rồi nói chuyện đạo, nói chuyện này chuyện kia rất là vui vẻ. Còn bên nhà ba vợ của con á, là bà già vợ của con với ông già vợ của con là ngồi là đụng nhau là cãi, gây lộn không, thành ra cái không khí nó nặng nề, nó u uất quá đi. Thì con mới nói với cô vợ con nói thôi bây giờ thứ bảy mình đi qua bên này đi, Thế mình đi shopping, tốn tiền, tốn bạc, mình đi chơi lát cũng vô ích à. Mà ở nhà thì nó không vui. Cái cô anh ấy nói, con nói lúc đầu một lần, hai lần cô còn đi. Lát cô làm như bộ khó khăn, mệt mỏi cô cũng đi nữa. Đó. Mà bây giờ nói thì không được. Cái nói, khi mà không đi rồi đó, là con qua bên nhà ba mẹ con cũng vui nữa. Là con qua bên đó mà vợ con không đi thì mấy đứa nhỏ nó ở nhà, mà ba má con thì muốn thấy cháu nội đó, thành ra con cứ lấn cấn hoài. Cái có một bữa con ngồi thiền con thấy cái tâm của con nó suy nghĩ về cái chuyện đó. Con nói đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ. Con biết nó suy nghĩ, trở lại hơi thở, nó tới suy nghĩ nữa, trở lại hơi thở, trở lại suy nghĩ nữa, cứ nói tới luôn hoài. Kinh nói trời đất ơi, cái tâm của đây mình xử lý chưa được, mình đòi mình xử lý tâm vợ mình sao đây. Thôi kệ nó, cố qua thôi, mình qua mình. Không có, nếu mà có, không có chuyện gì thôi mình làm. Bả lại là mình rủ người ta đi hoài, ta cũng ở nhà, ta muốn chăm sóc cha mẹ người ta chứ. Tại sao mình cứ muốn qua bên cha mẹ mình thôi? Tự nhiên nói, khi mà ngồi thiền, thứ nhất con thấy rằng cái tâm của con không xử lý được, thì con làm sao mà con muốn xử lý tâm của người khác. Cái thứ hai nữa đó, nếu mình nghĩ tới cha mẹ mình thì người ta cũng nghĩ tới cha mẹ của người ta. Từ đó con không có bắt buộc vợ con nữa. Con nói khi mà không có ở nhà chuyện gì thôi, bây giờ anh qua má nghe, em có đi không? Nếu em đi em ở nhà. Vậy rồi mà cô này thay đổi đó nghe. Cô tranh thủ để cô đi theo ông này qua bên kia. Anh chị em thấy không? Nghĩa là cái sự thực tập của mình nó nhắc mình rằng những cái chuyện mình làm như vậy tức là mình chỉ lý tới mình thôi, mà mình không để ý tới người khác. Mình chỉ biết cha mẹ của mình biết cái vui của mình, còn mình không nghĩ tới cái cha mẹ của người khác. Rồi mình khi mà mình muốn như vậy rồi thì mình dùng cái sức mạnh là người chồng để mình áp đặt vợ mình. Chuyện đó người ta có qua nữa thì cái tâm người ta cũng vui thôi. Cô Đức hiểu sự nói không? Đấy. Câu chuyện nó vẫn còn đó, nhưng tâm có thay đổi rồi. Sau khi cô quan sát nhiều lần, cô thấy vô ích quá, cô bỏ, cô không muốn nữa, cô không chắc nữa. Cô để yên cho người ta xử lý, muốn sao sao, cô chỉ nói thôi. À bây giờ đó, rảnh, em có muốn qua không? Hôm qua thì thôi tôi đi mình nha, đi lát anh về, thế thôi. Để mà cuối cùng cô vợ có thay đổi á. Như vậy thì tất cả mọi chuyện nó vẫn còn như thường, không có cái gì khác nữa, nhưng mà tâm mình thay đổi rồi. Cũng giống như mình thương người nào chẳng hạn, mình thương người ta rất là nhiều, nhưng mà một sáng đẹp trời mình khám phá rằng cái anh này anh thật sự thương mình. Trong khi mà mình vắng mặt ở nhà, anh đi lấy, anh mèo chuột với người khác, vẫn ở như vậy, nhưng mà cái tâm nó khác rồi.
Con thì con tưởng là, ví dụ như mình giận cái người đó, rồi cái lâu lâu cái nó nhớ lại cái mình nó ào về chuyện qua cũ rồi thôi, mình không nhớ nữa.
Cái đó là không phải hàm thiền, mà cái đó là tư duy. Cái đó tư duy thôi. Bây giờ đó cô Đức muốn biết là sao nè. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình giận người đó, mình suy nghĩ, cô ngồi thiền thì cô sẽ thấy trời ơi, cái tâm cô nó nóng. Tâm nó nóng như lửa mà nó suy nghĩ rất là mệt mỏi. Mà đâu có phải là mình suy nghĩ vậy mà mình bớt giận đâu. Khi mà mình thấy như vậy thì mình thấy rằng người ta không có khổ, người ta ở bên đó người ta mập thù lùa, người ta linh ký, còn mình ngồi đây mình cứ khổ hoài. Cô tự động cô bỏ. Khi cái tâm nó hiểu rằng làm cái này là khổ cho mình nè, nó đem cái ngã vô là tự nhiên nó nhả.
Nhưng mà cũng lâu lâu nó cũng tới hoài.
Thì bởi rồi nó chưa đủ.
Mình cũng phải chấp nhận
rồi. Chưa đủ đâu. Chưa đủ khổ đâu. Bởi vậy sư nói là tu hành là có trí tuệ, mà trí tuệ nó cứ phát cho mình chút. Khi mà đủ rồi thì mình hiểu à.
Cái câu chuyện mà hồi nãy sư kể về cái anh đó mà về bên phía mình hoài, không đi về phía vợ, thì cho tới lúc mà cái anh đó anh hiểu được như vậy, tức là anh đã có trí tuệ.
Dạ anh hành thiền anh hiểu.
Dạ anh hành thiền anh hiểu.
Đó. Thấy không? Anh hành thiền anh không, anh hiểu thì anh bỏ về phía anh. Anh nghĩ tới gia đình của vợ anh và anh để cho vợ anh quyết định. Thấy không? Khi mà mình làm như vậy mình để ý tới người khác là tự nhiên nó mọi sự nó yên. Đó. Khi mà mình có trí tuệ rồi, tâm mình yên rồi thì tự nhiên mình sáng ra để mình thấy đâu là vấn đề. Cô Đức hiểu sự nói không? Mà muốn như thế là mình phải quan sát mình hoài. Để mình thấy cái suy nghĩ nào, cái chấp ta nào, cái chấp chặt nào làm cho mình khổ. Rồi mình thoát, thôi mình bỏ. Ví dụ bây giờ mình thấy con cái của mình chẳng hạn, nó là sinh ra bên Mỹ, thấy không? Nó lớn lên bên Mỹ. Rồi bây giờ mình cứ muốn kêu nó về lâu lâu, về thăm ba, thăm má, là con cái, rồi đi cái nọ. Mình nói sao được, nó có chuyện, nó lớn rồi là nó phải có cuộc sống của nó chứ. Mình muốn không được. Thôi bây giờ tôi kệ nó. Lâu lâu con New Year, Christmas, rồi con muốn về ngay. Con về thôi, không sao. mình vui với cái câu chuyện của mình, thì tự nhiên tự động thì nó thương cha thương mẹ thì nó về cho mình. Bắt buộc là bắt buộc sao, thấy không? Tất cả nói cái đó ai cũng hiểu trời, là bởi vì mình đang ở bên Mỹ này, người Việt Nam mình nói anh ta không hiểu đâu, thấy không? Làm sao mà anh chị em hiểu cái đó? Tại vì anh chị em ở bên Mỹ và anh chị em thấy rất nhiều mấy đứa con nít rồi, cái đó mình không expect gì, mình không muốn cái gì hết con mình hết trơn. Cái này là một dạng là trí tuệ này, bởi nhờ mình thấy, mấy đứa nhỏ ở đây rồi, cách thức nó sống như vậy, nó lớn lên rồi, nó có lông có cánh rồi thì nó đi theo đường của nó thôi. Đừng có ở đó mà mong chờ nó trở lại, nó thăm mình là vậy, thì nó tới thì mừng vẫn có thôi, không sao. Mấy cái đó mình hiểu là mình bớt khổ thôi. Do đó khi mà bạn tu là bạn chính bạn giải quyết vấn đề của các bạn, chứ không phải mình chú để mà làm gì đâu cho người khác đâu. Có, đừng có nghĩ như vậy. Sư hôm nay mà sư ngồi trước mặt anh chị em mà sư nói những cái điều này là sư chỉ biết sư muốn tu cho cá nhân sư thôi. Mình lo cho mình trước đi, khi mình biết lo cho mình rồi mình sẽ lo được cho người khác. Còn mình không lo cho mình cứ đi hành Bồ Tát, mình đi cứu người ta không, mình chết, mình nhảy xuống mình chìm luôn với người ta, thấy không? Tới đó tát mình cũng sưng mặt sưng mày luôn. Kiên nó cười cho mà thấy nó vậy sao? Tôi là hạnh Bồ Tát, tại đó nó tát mình sẽ sánh mặt mày luôn. Thành ra mình phải tát nước trước đó, mình phải tu trước cái đã rồi may ra mình mới giúp người khác. Mà sư hồi nãy sư chia sẻ với cái chị cô người Mỹ rồi cô lại đây đó, nói ông là thầy dạy thiệt. Tôi nói trời ơi, tôi biết cái gì tôi chỉ cho thầy cái gì. Hỏi tại sao nói câu đó, là tôi đi tiếp cận với các vị thiền sư thầy của tôi, các ngài đã nói cho tôi nghe những kinh nghiệm mà tôi biết chắc cả đời tôi tu không được, không làm được như vậy. Điều đó có nghĩa là cái sức tu của tôi còn yếu vậy lắm, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà đã còn yếu thì đâu mà gọi là mình là thầy đâu, mình chỉ giúp đỡ một chút vậy thôi, mình biết cái gì thì mình chia sẻ vậy thôi, không biết thì đi hỏi làm nữa. Thưa thiền sư, tu tập giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc con chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn. Mấy cái bà này sao ăn ở dơ giấy nhúp nhúa quá. Cô này là một sư cô. Cô tới phiên cô mà chấp tác là làm vệ sinh. Là cô vừa làm cô vừa chửi. Bây giờ tâm con không bực bội, con chấp tác trong chánh niệm. Thay vì con lên trên mặt Phật con ngồi, con tu tập, bây giờ con vừa nhà là chùi nhà vệ sinh mà con duy trì chánh niệm. Làm thế con thấy rằng mình đem lại lợi ích cho đại chúng, nhưng đồng thời mình cũng tu tập cho chính mình nữa. Thiền sư nói hay quá, nó rất là hay. Bây giờ đấy, mình đi tới thiền đường mà thấy dơ giấy nhấp nhúa, mình dọn dẹp, mình chùi rửa, mình chùi. Mình tập chánh niệm mà, mình tu tập chánh niệm cho mình, đâu có làm cho họ đâu. Ví dụ như sư, không phải là sư khoe, sư có cái tật là sư sạch sẽ lắm. Sư về bên chùa của thầy của sư bên Cali đó, là sư thấy các sư ăn là trời dưới bàn trời đổ quá trời quá đất à. Có một sư cũng già rồi, đeo răng giả đó. Rồi nhai cái sao mà nhai nuốt xuống thì ít, mà nhai nhả ra ngoài nhiều, sư không biết tại sao nữa. Trời đổ tùm lum tà la rồi mà các sư đâu có dọn dẹp, mà đổ như vậy là kiếm. Sư thấy là sư kéo ghế ra cái chùa. Mấy sư nói thôi, sư làm cái gì kỳ vậy, đừng làm, để đi nó đi. Tôi nói tôi tập thể dục thể thao mà. Sư nói mình làm như thế này là mình thể dục thể thao này. Thay vì bây giờ đó mình buổi sáng dậy mình sớm mình đi bộ thì mình để ra chừng 10-15 phút mình quét dọn cho sạch sẽ thì cũng thể tập thể thao vậy. Cho tôi có giúp gì mấy sư đâu, tôi làm cho tôi nè. Thì anh chị em thấy trong mình sẽ làm trong cái tinh thần đó. Mình chấp tác vệ sinh. Rồi có một cặp vợ chồng đó, gặp sư nói tôi nán cầm chồng tôi quá. Chưa cưới nhau mới cái bằng là fiancé thôi. Ở sao ngán. Trời ơi, cái ông đó này, ông vô nhà tắm rồi, ông dơ. Trời ơi, ông đánh răng văng, mất kiếp, tụt lum đà la. Cái kiếp nước mặt đứt. Ông đánh mà cười, mà ngó. Văng, trăng nó răng á, văng, tụt lum đó. Để đó. Rồi rửa mặt. Sao. Rửa mặt đó, sao không? Làm xẹt, nước văng, đổ. Rồi anh điện đóng đông đi đà. Trời ơi, một lần tôi vô tôi nổi điên cái sự trời ơi, có con người mà dơ giấy nhớ vô tôi réo này a vô đây mà chui chồng nó làm cho được vài bữa sau nó bỏ không tham lam, nó vô càng la nó càng xá, càng la nó càng xá. Chạy tới kiếm sư nói tôi tức quá, tôi không biết làm sao, tôi học tứ niệm xứ mà tôi càng hối sân, lúc tôi thấy là tôi nổi điên, tôi chịu không nổi. Chứ cái nó sư nói tại sao bây giờ cô không vô làm cái đó, là cô nhắc kệ nó, để cho ông chồng xả đi, anh cứ xả đi, đéo anh dọn cho, anh dọn em dọn, mình vừa làm vừa chánh niệm mà có sao đâu, mình chùi mình rửa cho sạch sẽ thì cũng gia đình của nhà của mình thôi, có sao đâu, nó xa nữa mình chùi nữa không sao hết. Vậy bằng chồng đổi nghe cái gì, cố làm vậy mà ông chồng cũng đổi. Ông thấy bà xã mình làm cái quý vị biết sao không? Đánh răng á, tại vì thấy bà chùi quá tội nghiệp đó, phụ ông cầu tiên ngồi đánh răng đổi đôi cái khác làm bi sẽ chùi sạch quá thôi, thấy mà tới mà mình chùi nữa, tôi là mình đứng ra mình cười và đánh răng nữa là bà có bà hét nữa, và bà chùi cũng tội nghiệp chú với cái cầu tiêu đúng rồi đấy làm biết. Còn đấy ông chồng tôi nói phải anh bữa sáng anh ăn trái cây đi, anh không chịu ăn trái cây, ăn cái gì đâu không, ôi sao làm biếng lắm, ăn trái cam lọt gọt trái cam nó mệt quá, để tôi lại tôi uống miếng nước rồi tôi ăn trái chuối phải khỏe. Rồi thì giờ anh làm cái gì mà làm biếng, chị gan đánh gan suốt ngày, cứ ngồi chơi gan thôi. Mình á đừng có đổi người ta mà mình đổi mình mà thôi, thấy không? Bây giờ mình có một ông chồng, một bà vợ, là một cái người mà phối ngẫu của mình như vậy, mình sửa mình thôi, kể là mình chấp nhận đối đế rồi cuối cùng đó mình không được gì trơn thì mình nhắc mình, ai kêu mình lấy con cá, cha mình không bắt, mẹ mình không buộc, phải không? Tại mình xác đầu mình lấy con cá ráng chịu thôi, yên. Thế có nhiều người cũng lại sư chuyện vợ chồng thứ nói cuối cùng cái sư hỏi ủa bữa đó lúc đó cô cưới ông này là lấy anh này cô cha mẹ bắt, nói giờ không không sao bây giờ sao than chiếu số rồi đó, mình đã có một cái gì là mình phải chấp nhận thôi, chứ không có cách nào làm hơn khác được, mình không tu mình không sửa được là mình khổ gia phiền não à. Đó sẽ kể những cái chuyện sơ cái gì thấy không, một cái ông chồng mà xá mà làm úng sùm sùm như vậy rồi bây giờ làm sao đây, tôi kể mình chui. Rồi mình chuẩn được tôi kể đế đó đi, không sao hết, nó dơ một chút đâu có sao đâu, không được không chịu, phải nghe là phải là không có một cái chấm nào trên mới chịu. Làm thế con cảm nghe như mình làm lợi ích cho đại chúng mà đồng thời con cũng tu chánh niệm nữa. Thiền sư nói hiểu như vậy rất đúng, bất cứ chúng ta làm cái gì, ngay cả chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu đổ rác, nếu chúng ta làm với chánh niệm sẽ là một hành vi cao thượng, hành vi thánh thiện đấy. Thưa thiền sư, nhờ thầy nhắc nhở con duy trì chánh niệm lúc làm vệ sinh, làm chấp tác, giữ chánh niệm được hai phước, phước phục vụ, phước tu tập. Làm mà tâm hoan hỷ, cảm nhận giờ chấp tác vệ sinh giống như đi và ngồi trên thiền đường. Bây giờ đó tôi thầy dạy tôi rồi, bây giờ tôi làm tôi thấy thoải mái, vui vẻ quá, cũng giống tôi lên thiền đường rồi. Thì tôi nói đúng rồi, chấp tác lao động và hành thiền đi và ngồi là một chứ đâu có phải là hai sinh hoạt riêng biệt. Hành giả tu không phải chỉ biết lên thiền đường ngồi và đi mà thôi, mà phải làm những gì cần làm. Chư tăng phải đi bát để cho Phật tử cúng dường, để mình đem cơm về mình ăn chứ, lau chùi dọn dẹp cốc liêu cho sạch sẽ ngăn nắp. Phật tử cư sĩ cũng tu khi sinh hoạt phục vụ tập thể, làm việc lớn nhỏ gì cũng nhớ duy trì chánh niệm. Khi làm với chánh niệm thì những việc mình làm quay thấp kém hèn mọn như thế đấy, nhưng mà đứng về phương diện Phật pháp đó là một hành vi rất cao thượng. Tại mình đang làm cái việc mà lợi lạc cho đại chúng mà, là cái chuyện tốt rồi mà mình làm mình đang tu trong đó nữa, mình để đừng để cái tâm sân hận, mình đừng có cái tật mà vừa làm vừa chửi, mình làm cái đó không có nên chút nào, mình bẻ cái phước của mình rồi, mình bực bội mình sân hận là mình bẻ cái phước của mình, bị tâm sân nó giết hết mà. Ta nói một cái niệm mà sân hận thì giống như một ngọn lửa nó đốt nguyên cái cháy cái rừng công đức mà, mình làm bao nhiêu vậy cũng được. Trong kinh trong truyền thuyết ở bên Miến Điện nó có một cái vị hòa thượng tên là Ly Đi Sa Già Đo, vị này nổi tiếng lắm về pháp học của pháp hành. Tất cả sách vở mà các vị mà học giỏi ở Miến Điện đó, là dựa vào kinh sách của ngài này viết đó. Ngài đó là có một cái hành rất là tốt đó. Sáng sớm là ngài thức dậy đó, ăn điểm tâm xong xuôi là ngài vô là cầu tiêu đâu, là ngài cũng chùi hết cầu tiêu, ngài chùi rửa cho sạch sẽ, ngài đổ nước. Rồi Phật tử nói thôi ngài để tụi con làm, ngài là cái vị hòa thượng là không, hòa thượng lớn nhỏ thì tôi làm cái đó tôi cũng có công đức vậy, tôi cũng có phước vậy, tôi làm là tất cả mọi người đi cầu thấy thoải mái dễ chịu, tôi cũng có cái phước trong đó, tôi làm cái này cũng khỏe mạnh chứ đâu có sao đâu. Là ngài tiếp tục làm rồi già rồi mà ngài sáng sớm ngày vậy, rồi cái cuối cùng cái người ta thấy ngài cứ vô cục tiêu hoài, cái tới giờ người ta đi đóng cầu tiêu hết trơn. Cái ngài nói, ủa sao bữa này buổi sáng tôi thấy ai đi cầu trơn, tôi chùa cầu tiêu không được. Thế ra Phật tử đâu phải đóng cửa, thì cũng cho ngài chùa cầu tiêu. Thương ngài mà, vậy thôi. Rồi bên, xin nghe nói là bên cái nhóm ở Quân Ca đó, họ tập thiện đó. Rồi họ cũng khuyên vậy. Họ nói rằng là mình cũng nên làm chấp tác. Đi rồi mình phải tu, phải làm chấp tác rồi vậy đó. Đó thì là chùa cầu tiêu là, ai mà chùa cầu tiêu là họ khuyến khích. Ai mà chùa cầu tiêu là người đó đi lên Niết Bàn đó, nói vậy đó. Nhiều phước lắm đó. Thì có cái cô kia cô lên cô khóc, thiền sư hỏi tại sao vậy? Ngày hôm nay ngài cho tôi chùi cầu tiêu hết trơn. Tại vì tôi nghe nói nếu mà tôi không chùi cầu tiêu sao tôi đi Niết Bàn được, ý cũng muốn nói vậy đó. Ông nhận nó cái làm cái gì mà làm cái tâm chánh niệm, cái đó đi Niết Bàn cho cái chùi cầu tiêu không thôi. Làm chuyện dơ giấy nhớp nhúa nhưng mình làm cái tâm chánh niệm, mình làm với cái tâm tư là mình phục vụ cho đại chúng, làm cái này để mình giúp cho tất cả mọi người, làm cái đó mình có phước rất là nhiều. Đừng có lý tới cái chuyện ai làm không ai làm, bởi vì nếu mà mình lý tới ai là người nào làm với người không làm thì cái tâm của mình nó so sánh, nó phân bì, nó hơn thua, nó bức bội, nó sân hận, mình bẻ cái phước của mình hết. Vậy là đừng có làm, ở nhà mà chơi sướng hơn, đừng có làm chi mất công, bởi vì làm mà sân hận bức bội là mình không có công đức nữa, phước mình mất rồi. Suy nhớ những cái năm mà khi đi tập thiền với mấy người Mỹ đó, đó rồi đi qua bên cái trần thiền bên chỗ IMS á. Rồi cái em tại vì họ thấy sư là sư mà tăng hay ni là cái gì, là thầy thiền sinh vô là tất cả mọi người đều phải chấp tác hết, không có ai mà không có làm. Rồi cái họ thấy là mình là sư đó, họ thấy mình bắt chùi cầu tiêu cũng tội, rồi họ cho cái máy hút bụi đó, cứ đi ra coi chỗ nào dơ mình hút cho sạch sẽ rồi vậy đó. Rồi có một bữa đó có cái ông kia ông nói ông làm có sao mà ông được cái gió thầy vậy. Tôi nói đâu tôi có làm gì đâu, người ta cho tôi vậy đó. Tôi nói ông làm gì? Nói, mấy tháng này tôi chùi cầu tiêu chết bà luôn. Mà hỏi ra ông là bác sĩ về tâm thần đó. Mà hỏi tại sao mà chùi cầu tiêu là tại vì ông tới trễ. Mấy cái job ngon người ta lấy hết trơn rồi. Còn ông tới trễ, ông ham làm ăn rồi cái sao, cái phút chót ông mới tới. Ông tới ghi danh thì nó còn, đó thì còn cầu tiêu không à. Cầu tiêu bên nam, cầu tiêu bên nữ. Không ra là cầu tiêu ra đổ rác. Ông nó cũng giống như thầy chùi đại cái cho rồi. Mà ông thầy sư nhắc không có sao hết trơn, mình làm với cái tâm chánh niệm, tấp tác cái gì cũng tốt hết trơn, không có sao hết đó. Thành ra mình không phải là tu chỉ là ngồi và đi hay là chỉ trên thềm đường thôi, mà mình tu trong tất mọi khắp mọi nơi, và bất cứ mình làm cái gì mình cũng lo mình tu hết. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì có chi hỏi không? Tắt hết rồi hả? À, cô muốn hỏi, cô trời, cô này cô muốn hỏi. Nãy giờ sư nói cô nghe được không?
Dạ, con nghe rõ, dạ, cảm ơn sư. Dạ, hồi hôm á, lần cuối á, sư có nói cái câu là don't do it. Just being it. À, con nhớ rõ là con làm gì. Xong rồi ngày hôm nay con đọc được một trong ngành bốn tối. Hôm qua con đọc được một trong những cái trang mấy quyển chưa con quên quyển nào rồi. Mà nói là người ai cũng nghĩ là thiền thì rất là khó. Nhưng mà rất là dễ. Rất dễ, không có cần làm gì nhiều hết. Giống như nói cái ý nguyên cái trang nói là ý là nói take it easy. Dạ. Thì con không biết, con nghĩ rồi con suy nghĩ hai cái đó con nhập vô. Thì sáng hôm nay á, lúc khoảng 6-7 giờ con quay rồi, thì đó là cái lúc duy nhất mà con ngồi được yên. Là con áp dụng cái đó. Dạ. Con áp dụng cách là con không
cố tình làm cái gì
dạ,
hết.
Dạ, không cố tình, dạ, cứ để rồi mình cứ thấy pháp, thấy các đối tượng đó, dạ, thấy các đối tượng mà cái tâm mình để tự nhiên á, giống thường ngày thì cái tâm của con giống như là tham á, cứ muốn cho được cái
thiệt đời. Không thiệt tham thiệt không,
dạ có
sao thấy bên ngoài thấy không tham gì trơn,
dạ dạ mở nhẹ cho nên là thường ngày con mỗi lần thiền xong á là cái tâm trong của con lên 130-130 còn buổi sáng dậy rồi chập nó xuống lại. Thành chi con làm mỗi lần đau nhất là con nghĩ là chắc là rứa cũng đau, dạ. Cho nên làm chỉ có hồi sáng này á, chỉ có một cái thời ngồi thiền đó là con ngồi đúng ngồi đủ tiếng chuông rang là con mê mãi, còn không á, suốt ngày á, tất cả những lần sau á, thì chừng khoảng dạ 45 phút là con ngồi hết nổi luôn.
Tại
đau
sao?
Quá.
Đau quá.
Dạ,
đau
lúc
quá,
nào
không
cứ thấy gì. Lúc nào cái tâm cũng cứ thấy đau mà biết là đừng, mình biết là mình đừng có nghĩ tới nó mà nó cũng cứ đau. Dạ, nó cứ đau.
Bây giờ khi nó đau cô làm sao, cô nói xin nghe thử. Đừng có nghĩ tới đó thôi.
Dạ,
cắn răng chịu đựng.
Dạ, là không thì mình cũng cứ nghĩ thì mình nói nó vô thường hay là cái gì đó rồi mà cái hồi sáng á, thì con cái khi mà con được á là con nghĩ là nó mình chỉ quan sát nó thôi. Mình không có thấy đau. Cái đó không phải của mình. Dạ, mình quan sát giống như mình đứng ra ngoài mình bàn quan vậy. Dạ. Rồi con không biết con làm sao mà con cứ theo hai cái câu đó của thầy và của sư đó là trong tôi này bị nghiệt với lại cái câu kia dễ dàng mình cứ thả lỏng tự nhiên. Vậy con cứ theo đó con làm được tiếng hồ rồi.
Rồi bây giờ buổi chiều ngồi nó đau
dạ,
lại.
Dạ đau lại liền.
Đau lại liền là bởi vì đó theo mình cái trí tuệ của mình không có bền vững đó.
Dạ.
Cái mà mình sở dĩ mà mình không đau là tại vì mình không có chấp. Khi mà cô hiểu nó là một hiện tượng tự nhiên hay là không phải là của ai cả, là để let it be rồi vậy đó, thì cái tâm của cô á nó có một cái sự trí tuệ ở trong này. Còn hết đau là nhờ cái tâm trí tuệ.
Sao nhưng mà được có lần vậy, sao
được
sao
được lần là tại vì mà mới con đã chín mùi đâu.
Dạ.
Đủ tiền nó mới mua được, mới làm được con đồng rồi mà xài hết trơn rồi, thấy không? Thì phải làm nữa chứ, cứ vậy thôi, từ từ.
Dạ.
Trí tuệ là vậy đó. Dạ. Không có đâu, thấy không? Đi in thôi. Nó đâu có đuôi in cái gì đâu nè. Nó cứ có mặt trong nó, nó chấp nhận. Rồi bây giờ nó đau mà chịu nổi phải trở chừng. Đừng có ngồi nó ráng, nó tâm sân không.
Dạ.
Thế, đau chứ phải trở chừng. Rồi mình nhắc mình á, cái này mình tập này là để về lâu về dài. Sau khi mà một thời gian nữa mà mình lớn nữa rồi đó, là khi mà mình đau là mình nằm ở trong nhà, là thương là không ai thương mình hết, chứ mình cứ biết lo thương mình thôi. Đây là cái cơ hội để mình tập.
Dạ.
Chứ không phải mình hù dọa mình. Đó, từ sau này khi mà mình đau, mình nằm ở trong nhà thương rồi mình tính sau này. Lúc đó ai ở đây mà lo cho mình, thấy không? Thì mình phải tập ngay thì bây giờ trong khi mình đang khỏe khoắn. Còn cô bây giờ đó, cô lớn tuổi rồi, đến từ một lúc rồi, sự đoán để chắc cô cũng chắc phải trên 50 rồi chứ hả?
Dạ, trên 70.
70 thế, ôi chắc thôi chết rồi.
Dạ, cái xương đau.
À, thì đúng, thì đúng, thì bây giờ nếu mà xương đau lên ghế ngồi cho sư, thì cô ráng.
Yeah.
Nếu mà vì bệnh hoạn thì phải lên ghế ngồi, đừng có ép, đừng có ráng ra được đâu. Yeah. Bây giờ đó sư nhắc này, khi đau thì nhắc mình, giờ thư giãn toàn thân điện gồng. Đấy. Rồi bây giờ nhớ là mình chỉ duy trì tâm niệm của tâm khó chịu, tâm mình biết tâm khó chịu, rồi mình coi thử nếu mình chịu không nổi mình đổi chừng bây giờ đó thôi.
Đấy. Nếu mà đổi phải đổi hoài sẽ đau lắm.
Không, là tại vì cô không có chịu khó của tập cái đã rồi cô mới đổi.
Dạ.
Có hai cái thái độ chấp nhận, rồi mình coi thử nếu được thì mình đổi. Còn mà nếu mà không có tập cái đó đó, mình chỉ nói rằng ông nói đau là đổi là mình cứ đổi hoài. Vì đó là cái thói quen của mình mà.
Dạ.
Mà ai cũng đau hết trơn chứ phải cô đau đâu mà cô ráng. Ai ngồi thiền sư ngồi cũng đau vậy, nhưng mà sư chịu khó được thì chịu đựng được. Bởi vì sư biết là cái tâm của sư là nó chấp nhận cái chuyện đau mà. Mà cái sự chấp nhận này á, nó ba hồi trùi. Chứ không phải lúc nào nó cũng chấp nhận đâu. Bởi vì mình cái trí tuệ của mình nó còn yếu quá. Vậy thôi chứ không gì hết trơn á. Mà đó, mình không can qua những cái này và mình không có tập để mà mình xử lý nó. Mình cứ đéo đó hoài là nó cứ dính đó hoài.
Dạ.
Mình ra mình tập thì tự nhiên cô sẽ rất là ngạc nhiên, cô thấy có những lúc cô chịu đựng được, thì những cái lúc mà trí tuệ mà nó tới trở lại hoài, nó sẽ trở lại hoài chứ không phải không đâu. Chịu khó tập nó sẽ trở lại, khi mà nó trở lại thường xuyên là cô khỏe rồi. Đây bây giờ lâu lâu nó mới phất chủ may thầy nó tới cho mình một lần, phải không? Đó. Rồi mình tập hoài nó sẽ tới đều hơn, thì trí tuệ là vậy thôi, khi mà nó tới đều hơn nó sẽ ở mình. Đấy. Hồi hướng đi. Hướng cầu ha. Cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá. Trang số mấy?
23. Chúng con xin hồi hộp về.
xin hộ độ chư tăng cửa từ lòng mẫu phương hằng hạ sa.